Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta hôm nay học Gioan chương thứ 5. Xin mời chúng ta cùng đọc từ câu số 1 khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bệnh thứ 38 năm ở hồ nước Bethesda tại Jerusalem. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hy-ri gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất tội nằm la liệt ở đó chờ cho nước động. Vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Chúa Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa Ngài, khi nước khuấy lên, tôi không có người đem tôi xuống. Lúc đó, lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mắt rồi. Chúa Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng mà đi. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, cho đến nay cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi đó người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình. Và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Qua thì phần Chúa Giêsu chữa bệnh cho cái người bị bệnh tật 38 năm tại cái hồ Bethesda. Tuy nhiên cái hồ này nó là một cái nơi mà người ta xây cất làm cái hồ tắm được những người ngoại đạo dâng cúng cho thần sức khỏe Asclepios. Và cái hồ này nó nằm ở ngay trong cái thành Jerusalem, gần cửa chiên. Và gần đó thì dĩ nhiên là có một cái đền thờ Thánh Anna hiện giờ. Và người ta nghĩ về một cái sức mạnh chữa lành mà trong cái thời của người Cana, họ đã nghĩ là đó có cái hồ nước ở đây, có cái khả năng này. Và những người Do Thái đạo đức đó, thì họ giải thích không phải là những cái thần minh nào hay là thần sức khỏe nào hay là thần Asclepios đâu. Nhưng mà thiên thần, họ muốn giải thích là một thiên thần đã đến để khuấy nước lên. Nhưng mà chúng ta biết là nếu mà thiên thần của Chúa cho phép đến chữa lành bệnh thì có thể chữa nhiều người, cho nên chỉ có chữa một người duy nhất thôi. Người nào xuống trước thì được. Như vậy sẽ có cái sự giành giật chen lấn làm sao để tới được hồ nước trước. Và nếu là thiên thần của Chúa và Chúa cho cái sức mạnh để chữa lành, thì Chúa phải chữa lành cho nhiều người, chứ không phải là chỉ có một người. Và chúng ta thấy như bao nhiêu cái nơi mà như Đức Mẹ Lộ Đức chẳng hạn, xuống nước là cho tất cả mọi người có thể đến tắm và cầu nguyện để xin Đức Mẹ chữa lành, cho tất cả mọi người đến và với tất cả niềm tin. Cho nên chúng ta cũng không có biết rõ cái sự thật ở đây như thế nào. Và người ta, dân chúng thì vẫn cứ tin như vậy. Và đó là cái đức tin bình dân, cái niềm tin đây không phải là niềm tin tôn giáo của người Do Thái đâu, mà đây là một cái niềm tin bình dân. Người ta cứ nghĩ đến chỗ nào được chữa bệnh thì người ta đến, vì bệnh tật, nhất là ngày xưa không có thuốc men, và khi mà có bệnh thì vái tứ phương, chỗ nào mà chữa lành là họ đến. Và chúng ta cũng nhận ra là rất là nhiều người bị bệnh, và ở đây Chúa Giêsu trong cái dịp lễ Ngài đến Jerusalem thì Ngài đến cái vùng này, cái hồ nước có thứ năm hành lang cho những người đến đó để tắm, hoặc là trước kia họ đã có một cái niềm tin và người ta nghĩ là từ thời của những người Cana đã có ở đó, đã có cái niềm tin này. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã tìm đến cái người bệnh lâu năm nhất, 38 năm rất là lâu, cả một đời người. Nếu mà anh ta bị bệnh từ 20 tuổi là bây giờ là anh đã 58 tuổi rồi. Cho nên Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu đã hỏi anh ta là anh có muốn khỏi bệnh không? Chúa tôn trọng cái tự do của anh. Và Chúa hỏi để xem anh có muốn không? Và anh, dĩ nhiên anh muốn. Và anh đã trả lời là khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ, mà lúc tôi tới được tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Cho nên cứ chờ mãi chẳng có bao giờ anh được làm hết. Mà không biết là nếu anh có xuống đi nữa, chưa chắc gì anh đã được làm. Và Chúa Giêsu đã hỏi anh và anh đã muốn. Cho nên Chúa Giêsu chữa lành cho anh. Anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được ngay lập tức. Đó là một điều kỳ lạ, một phép lạ, một quyền năng của Thiên Chúa đến để chữa lành thương tích đặc quyền cho chúng ta, và nhất là chữa lành tâm linh cho chúng ta. Nhưng chúng ta thấy là anh này không biết gì về Chúa Giêsu hết. Và anh vác chổng đi trong ngày Sa-bát như vậy. Những người Do Thái đã phản đối. Và anh chỉ có trả lời là cái người chữa lành cho tôi bảo tôi vác chổng mà đi. Và anh không biết ai là người đã chữa lành cho anh. Chúa Giêsu không có đòi hỏi cái đức tin ở đây. Nhưng mà Chúa đến để Ngài chữa lành cho anh và cái người bệnh nặng nề nhất, lâu năm nhất ở đây. Nhưng mà cái thái độ vô ơn của con người chúng ta biết là anh ta thì hoàn toàn không biết gì về Chúa Giêsu hết. Cho tới khi gặp lại trong đền thờ, Chúa mới nhắc bảo anh là đừng có phạm tội nữa, kẻo tình trạng khốn hơn trước. Thì anh ta đi nói với những người Do Thái để họ công kích Chúa Giêsu vì anh đã vác chổng trong ngày Sa-bát. Và chúng ta thấy là người dân ngoại họ tin vào cái sức mạnh chữa lành ở đó. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài có quyền năng trên cả bệnh tật, chỉ truyền lệnh là anh ta được lành. Và Chúa Giêsu đã tỏ lộ mình ở trong đền thờ, mà Ngài là cái vị thần đích thực, là một Thiên Chúa đích thực, có quyền năng để chữa lành, và Ngài ở trong đền thờ của Chúa để rao giảng tin mừng, để nói với mọi người về Chúa Cha. Và những lời chân lý mà Chúa Cha muốn cho Ngài truyền đạt. Cho nên khi mà biết được Chúa Giêsu chữa lành thì người Do Thái đã công kích Chúa Giêsu vì người đã làm phép lạ trong ngày Sa-bát. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời là cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc. Và như vậy, đây là một đề tài để tranh cãi giữa các luật sĩ. Thiên Chúa có ra tay làm việc trong vũ trụ không? Người có nghỉ ngơi khi đã làm xong công trình sáng tạo không? Những cái vấn nạn người ta vẫn đặt ra, nhưng mà Chúa Giêsu đã trả lời là Cha tôi vẫn làm việc, vẫn làm việc luôn. Vì Chúa không có ngưng săn sóc con người. Chúa Giêsu đã nói lên ý kiến của mình, loài người dành một ngày nghỉ ngơi để tôn vinh Thiên Chúa. Và rõ ràng là đó là cái suy nghĩ và cái bổn phận của con người. Cái ngày nghỉ ngơi ngày thứ bảy đó là để con người tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa không cần phải nghỉ ngơi. Chúa có quyền năng của một Thiên Chúa. Ngài làm ra cái luật nghỉ là cho con người. Chứ Thiên Chúa không cần phải nghỉ ngơi. Ngài làm ra cái vũ trụ này. Và Ngài vẫn tiếp tục săn sóc con cái của Ngài. Cho nên thế gian không có bao giờ vắng mặt của Chúa đâu. Chỉ có chính con người chúng ta không có nhận biết sự hiện diện của Chúa. Còn chính Chúa luôn luôn hiện diện ở bên chúng ta. Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa ngôi con, nên bắt chước Chúa Cha, thay vì nghỉ ngơi như phàm nhân, thì Chúa vẫn phục vụ, vẫn làm việc. Và những đối thủ của Ngài nghe Ngài nói đã không có hiểu lầm về Chúa Giêsu nói cái gì. Cho nên họ muốn giết Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu coi mình là ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Chẳng những phạm luật ngày Sa-bát mà còn coi mình ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Và chúng ta sẽ thấy cái phần sau càng ngày cái sự tranh chấp đối nghịch của người Do Thái với Chúa Giêsu càng ngày nó càng mạnh bạo hơn và đi tới cái quyết tâm phải giết Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy cái người mà được chữa lành, Chúa nhắc bảo anh ta đừng phạm tội nữa. Và Chúa Giêsu đã nhắc nhở như vậy vì anh ta yếu lòng tin, đã tìm đến cái nơi của niềm tin ngoại giáo để mong được chữa lành. Và anh đã mất tới 38 năm để chờ đợi rồi. Cũng như thời xưa, dân Do Thái đã từng đi lẩn quẩn ở trong ốc đảo Kadê suốt 38 năm. Anh nên cái hình ảnh của cái người bị bệnh này để cũng chỉ về chính người Do Thái cũng đã từng đi trong ốc đảo, trong sa mạc Sinai. Và cái lẩn quẩn cuối cùng cũng không có vào đất hứa được cho tới những ngày cuối cùng khi Môsê giao lại cái uy quyền cho Giô-suê để dẫn dân Chúa vào đất hứa. Còn thời của Môsê vẫn có nhiều người không có tin và chống đối Môsê, và họ đã ở lại cái vùng Kadê suốt cả 38 năm cắm lều ở đó. Không có vào đất hứa. Và ở đây Gioan đã ghi lại cái sự trùng hợp 38 năm này. Ông cũng hiểu rằng là phép lạ chữa lành ở hồ là hình ảnh của bí tích thanh tẩy nữa. Cũng muốn nói tới Chúa dùng tới nước để chữa lành. Chữa lành cái tội của con người. Và Chúa Giêsu nói với người được chữa lành là với tất cả những ai đã hoán cải, đã được thanh tẩy, thì đừng có phạm tội nữa. Nhắc nhở từng người chúng ta khi nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được chữa lành rồi, được nối kết với Chúa, thì đừng có phạm tội nữa. Đừng có sống cho những cái chuyện của trần gian, của xác thịt con người và những lời của ma quỷ, mà phải xác nhận cái hướng đi của cuộc đời chúng ta. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta phải sống cho Chúa, chứ chúng ta không thể thuộc về ma quỷ, tội lỗi tiếp tục nữa, không thể là nô lệ nữa, mà phải là những người con tự do của Chúa. Và qua cái diễn từ của Chúa Giê-xu nói rõ ràng cho chúng ta, để chúng ta hiểu được Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã đến trong trần gian, Ngài làm mọi việc với Chúa Cha, Cha ta vẫn làm việc, thì ta cũng làm việc. Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục với công việc sáng tạo của Chúa Cha, và Ngài lo công việc cứu chuộc, và tới ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục. Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc, ở trong câu 17. Và dĩ nhiên là người Do Thái vẫn cứ dừng lại ở cái ý nghĩ của họ, và họ lý lẽ theo tôn giáo là Chúa phá ngày Sa-bát, lại nói lộng ngôn Thiên Chúa là Cha của mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, cho nên họ nghĩ rằng là mình là chính đáng phải loại trừ Chúa Giê-xu, phải giết Chúa Giê-xu. Ở đây nói một cách rõ ràng, người Do Thái lại càng cách tìm cách giết Đức Giê-xu, chứ không phải chỉ chừng là thù ghét hay là đối đầu bằng tranh luận mà thôi. Và từ câu 19 chúng ta đọc về cái diễn từ về công việc của Chúa Con. Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ rằng: đây, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Chúa Giê-xu xác quyết mình không có tự mình làm. Chúa Giê-xu không tự mình làm theo ý mình, mà làm theo ý của Chúa Cha, làm những gì Ngài đã thấy nơi Chúa Cha. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn được, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì, Tôi xét sự theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đứng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính cái ông đã cử người đến gặp ông Gioa, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đã làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Cái ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Cái ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh và nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh đã làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Và cái diễn từ về công việc của Chúa Con chúng ta vừa nghe. Thứ nhất là Chúa Giêsu xác quyết là Ngài thấy Chúa Cha làm cái gì, thì Ngài làm theo, chứ Ngài không có thể tự làm theo ý mình được. Vì Chúa Cha và Chúa Giêsu là một với nhau. Chúa Giêsu không có bao giờ muốn làm mất lòng Chúa Cha, vì Ngài yêu mến Chúa Cha và Ngài muốn mãi mãi làm đúng theo ý của muốn của Chúa Cha, và Chúa Cha cũng yêu quý Chúa Con. Cho nên Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm. Và chúng ta sẽ thấy Chúa còn làm những việc lớn lao hơn nữa. Dù có giết chết Chúa Giêsu, Ngài cũng sống lại vinh quang. Và dĩ nhiên là những người, con người nhiều khi không có chấp nhận sự thật, không có muốn đón nhận Chúa Giêsu, bởi vì thấy Chúa Giêsu không thuộc về phe nhóm của mình, mà Chúa Giêsu là xuất phát từ một cái nơi nghèo hèn Nazareth, và không thuộc gì cái hàng tư tế, hàng đang lãnh đạo đất nước Israel hết. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Họ không chấp nhận, và dĩ nhiên họ phải nhận ra những cái phép lạ Chúa Giêsu làm, những lời rao giảng, những lời chân lý Chúa Giêsu dạy, nó vượt lên trên tất cả những lời của con người. Và những gì Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài đến từ Chúa Cha. Và chúng ta thấy là Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy, thì Chúa Giêsu cũng làm cho ai trỗi dậy tùy ý Ngài muốn. Chẳng hạn như cho Lazaro chết chôn 4 ngày được sống lại, cho con trai bà Góa thành Na-im đang khiêng đi chôn được sống lại, cho con gái ông Gia-rô được sống lại. Đó là những người mà Chúa Giêsu đã làm, và Ngài cũng cho cái quyền đó cho những môn đệ của Ngài nữa. Khi đọc ở Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy điều đó, cũng như câu chuyện của Thánh Patrick cho người chết sống lại. Không phải là con người có thể làm được, nhưng mà chính Thiên Chúa ở trong những người đó, ở trong các tông đồ đã làm, trong các thánh để có thể làm được. Chúa Cha giao cái quyền xét xử cho Chúa Con. Đó là công việc của Chúa Con. Chúa Con thấy Chúa Cha làm thế nào thì Chúa Con làm như vậy. Và ngay cả trao ban sự sống cho con người. Kẻ nào không tin tôn kính Chúa Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Cho nên Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến, mà không tin vào Chúa Giêsu thì dĩ nhiên cũng không tin vào Chúa Cha rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng, và Chúa Giêsu cũng thành lập giáo hội để những ai tin vào giáo hội là tin vào Chúa Giêsu, mà những ai từ chối giáo hội cũng là từ chối Chúa Giêsu và từ chối Đấng đã sai Chúa Giêsu đến, đó là Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử. Tin thì có được sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, tại vì chúng ta là một với Chúa Giêsu rồi. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên khi là một với Chúa Giêsu, chúng ta sống một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn giống Chúa Giêsu rồi, thì còn gì nữa mà Chúa Giêsu phải xét xử, đã giống Ngài là nên một với Ngài rồi. Nên khi chúng ta biết sắp xếp làm sao học hỏi và sắp xếp đời sống của chúng ta để mỗi ngày chúng ta làm những điều Chúa muốn chúng ta làm, để chúng ta dùng thời gian đúng theo ý của Chúa. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, giờ các kẻ nghe tiếng Chúa thì được sự sống. Nên Chúa Giêsu có quyền năng trên sự sống, sự chết, và những ai sống trong niềm tin sẽ nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu. Và như vậy cuộc sống của chúng ta được biến đổi. Chúa Giêsu đã đến không phải chỉ để làm một việc chữa lành mà thôi, mà Chúa Giêsu còn là một nhà cải cách nữa. Còn hơn là một nhà cải cách, là Ngài đến để đổi mới toàn thể cái vận mạng của con người. Chúa đổi mới hoàn toàn tạo thành thế giới này và vận mạng của con người, để tất cả đều dùng mọi cái khả năng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Trong Cựu Ước nói đến Thiên Chúa với tư cách là Đấng độc nhất vô nhị, thì giờ đây Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cái khuôn mặt mới của Chúa. Người là ngôi Cha đã sai con mình đến để hoàn tất công việc của Người. Cho nên qua cái phần này chúng ta biết Chúa không phải là một ngôi đơn độc, mà là ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trở nên một Thiên Chúa duy nhất là nhờ tình yêu. Và mỗi ngôi vị có những công việc đặc biệt riêng. Qua bất cứ việc chi mà Chúa Giêsu làm thì Thiên Chúa đều thông ban sự sống cho chúng ta. Và công cuộc lớn lao nhất của Người là làm cho phục sinh. Ngay cả bị giết chết, Chúa vẫn phục sinh vinh quang. Đó là cái công việc lớn nhất. Cho nên chúng ta nói đến phục sinh không có nghĩa là cải tử hoàn sinh, không phải là già rồi hoặc là chết để chúng ta bắt đầu được sống mãi mãi ở trên trần gian, mà bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống được biến đổi trong niềm tin vào Chúa Kitô. Dĩ nhiên là những kẻ chết trong tương lai sẽ được phục sinh, nhưng chúng ta cũng có thể nói đến ơn phục sinh trong cuộc đời của mỗi người chúng ta khi chúng ta bắt đầu sống đức tin là chúng ta đã bắt đầu được sống cái ơn phục sinh này rồi. Sống niềm tin vào Chúa. Một lời của Chúa Giêsu đón nhận với lòng tin ban cho chúng ta sự sống. Lời ấy đâm rễ nơi chúng ta và biến đổi chúng ta. Tình yêu ban sự sống của Thiên Chúa đến với chúng ta qua tiếng nói của Chúa Giêsu. Cho nên từ một kẻ tội lỗi, tức là đã chết trong sự liên hệ với nguồn sự sống là Thiên Chúa, thì chúng ta biết nghe tiếng nói của Chúa Giêsu, chúng ta bắt đầu sống cái niềm tin vào Chúa Giêsu, là chúng ta đang bắt đầu sống cái hạnh phúc của sự sống thuộc về Thiên Chúa, một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Như vậy Chúa Giêsu không phải là một người như chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu mang nhân tính, nhưng Chúa còn có thần tính nữa, và mặc khải cho chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn xóa đi nơi chúng ta cái hình ảnh một Thiên Chúa xa lạ, cao vời, kể cả ở đâu xa vời, nhưng là một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một Thiên Chúa đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Điều đó chúng ta không thể tìm được nơi bất cứ một cái tôn giáo nào hay nơi bất cứ một con người nào ở trần gian có thể sống cái tình yêu vô điều kiện như Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Tin mừng cho thấy Chúa Cha trao ban mọi quyền hành của Chúa cho chính Chúa Giêsu Kitô. Điều này phù hợp với tâm lý hiện đại là con người trưởng thành là có thể tự mình làm tất cả mọi cái trong cái tự do của con người, với bao nhiêu cái trách nhiệm để chính mình là người trưởng thành, hiểu biết và tự do lựa chọn yêu mến những gì mình đang làm. Và như vậy cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đích thực ngày hôm nay, nó khác với một Thiên Chúa mà người Do Thái vẫn diễn tả ở trong Cựu Ước. Một Thiên Chúa rất là xa lạ đối với họ. Mặc dù có những nơi Chúa mặc khải về tình yêu Thiên Chúa, nhưng mà họ vẫn chưa hiểu, vẫn còn diễn tả một Thiên Chúa luôn luôn là tìm đủ cách để đánh phạt khi mà con người làm sai. Dĩ nhiên Thiên Chúa có quyền sửa dạy con người, nhưng mà Ngài là một Thiên Chúa tình yêu. Nguyện Thiên Chúa chờ đợi chúng ta hoán cải trở về với Ngài. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta rõ ràng hơn, nhất là cái dụ ngôn về người cha nhân hậu. Ngài là một Thiên Chúa yêu thương, chờ đợi chúng ta trở về với Ngài để được đón nhận như là những người con, chứ không phải là tội nhân. Và trong nhiều dịp Chúa Giêsu đã xưng mình là con người. Và ở đây tác giả muốn nói người con của Chúa Cha. Khi nhận mình là người con, Chúa Giêsu đã kết hợp hai cái khẳng định là mọi việc cha tôi làm thì tôi cũng làm, mọi thứ cha tôi có thì tôi cũng có, mọi sự của cha là của con. Và thứ hai, tôi không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Chúa Giêsu qua cái diễn từ này chúng ta thấy điều đó. Chúa Giêsu luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha, và những gì Ngài đã thấy và Ngài làm theo ý muốn của Chúa Cha. Như thế Chúa Giêsu làm gương mẫu của những người con cái của Thiên Chúa, luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Chúng ta phải chiêm ngắm Chúa Cha để người dạy cho chúng ta học việc làm của Chúa Giêsu, việc làm của Chúa Cha. Không có đời sống Kitô giáo mà không có cầu nguyện, nghĩa là không có một mối quan hệ thân thiết với Thiên Chúa. đời sống cầu nguyện để chúng ta nối kết cái liên hệ mật thiết trong tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu đã là cái gương mẫu của những con cái Thiên Chúa. Ngài luôn luôn liên kết là một với Chúa Cha. Và những ai nghe lời của Chúa Giêsu thì dĩ nhiên sẽ được sự sống, sẽ bắt đầu cái đời sống của mình một cách tốt lành, liên hệ, kết hiệp nên một với Chúa Giêsu để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Vì vậy mà chúng ta phải có giờ để kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện sâu xa với Chúa. Đến với Chúa không phải là để xin hay đòi cái này cái kia theo ý của mình, nhưng luôn luôn là để có giờ suy nghĩ, suy tư rõ ràng về những hành động của chúng ta trước mặt Chúa và cho chúng ta ý thức được chúng ta có một cái hướng đi rõ ràng mà Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Ngài đến trần gian, một Thiên Chúa có quyền ban sự sống mà sẵn sàng hy sinh mạng sống cho từng người chúng ta. Và từ câu 30 chúng ta thấy, tôi không thể tự ý làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh. Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Đó là ý của Chúa Cha. Và Ngài xét xử theo ý muốn của Chúa Cha, theo cái tiêu chuẩn tình yêu của Chúa Cha. Và để nhắm hướng đi trên đường đời của chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần phải biết về thế giới, về con người của chúng ta. Chúng ta có thể tích lũy sự hiểu biết này nhờ hiểu biết của lý trí hoặc là của khoa học, nhưng nhiều hơn nữa là nhờ lời chứng của người khác đã ảnh hưởng và dẫn dắt chúng ta, nhờ những lời nói, gương sáng và đức tính riêng cá nhân của họ cũng là cái gương mẫu để dẫn dắt chúng ta sống đúng ý muốn của Chúa. Chính theo cách đó mà những người yêu nhau đã khám phá ra nhau, bạn bè đón nhận nhau. Chính theo kiểu đó mà người ta chọn một cái nghề, dấn thân vào chính trường hợp hay vào chính chính trường của thế giới hay là vào một tôn giáo nào. Cũng chính theo kiểu đó mà người ta khám phá ra lời của Chúa, ý muốn của Chúa. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói về các chứng cứ ủng hộ uy tín của Ngài ở trong từ câu 30 để Ngài xét xử và Ngài làm theo ý của Chúa Cha. Một số người cho rằng bởi vì Kinh Thánh là lời Chúa rồi nên họ đâu cần có thêm cái gì khác để dẫn đưa họ đâu. Nhưng mà chúng ta biết qua các biến cố và các ngôn sứ thì Chúa cũng tiếp tục nói với chúng ta qua trung gian các biến cố thời sự và qua các vị phát ngôn của thần khí trong giáo hội. Vì thế, Chúa Giêsu phát tố giác những ai nghĩ họ đã nắm toàn bộ chân lý chỉ vì họ có cuốn Kinh Thánh ở trong tay, chứ không tin vào người là đấng Chúa Cha sai đến với họ. Nên chúng ta đọc câu 30, chúng ta thấy là người Do Thái đã nại vào Kinh Thánh. Và Chúa đã nói, các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh là làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Cái khó là ở chỗ đó, là họ cố chấp và họ nại vào Kinh Thánh. Nhưng mà Kinh Thánh để dẫn đưa chúng ta đến liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Nếu không có liên kết với Chúa Giêsu là nguồn sự sống, là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, thì chúng ta không có được gì hết. Vì tất cả những gì chúng ta tìm, chúng ta làm ở trên trần gian này, nó chỉ dừng lại với cái chết của chúng ta thôi. Còn những gì mà chúng ta làm với Chúa Giêsu là nguồn sự sống. Kinh Thánh phải đưa chúng ta tới sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, cho nên chỉ dừng lại ở sách thánh và nghĩ rằng mình nắm được chân lý này chân lý nọ thì đó là một cái sai lầm của chúng ta, vì lời chân lý là chính lời của Chúa Thánh Thần tác động trên các thánh ký để viết xuống, và chính thì Chúa dùng nó để nói với chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể ngày hôm nay Chúa đang muốn nói gì với chúng ta qua những lời Chúa đó. Cho nên chúng ta đừng có nại vào lời Chúa mà chúng ta không sống lời Chúa thì chúng ta không có đến được với Chúa Giêsu. Sống lời Chúa là để kết hiệp với Chúa Giêsu, một tâm tình, một ước muốn giống Chúa Giêsu, chứ không phải là những kiến thức, những hiểu biết về Kinh Thánh để rồi dừng lại ở đó. Chúng ta hãy nhớ rằng ma quỷ biết Kinh Thánh nhiều hơn chúng ta, nhưng mà nó không sống lời của Chúa, nó không yêu mến Chúa, nó không kết hiệp nên một với Chúa Giêsu. Nhưng mà nó biết rõ, vì ma quỷ đã từng là một thiên thần mà, và dùng lời Chúa, ma quỷ đã từng dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa Giêsu. Cám dỗ Chúa Giêsu, nó muốn thử thách Thiên Chúa, nhưng mà Chúa đã nói rõ ràng rồi. Từ cái cám dỗ đầu tiên, con người không phải sống bởi nhờ cơm bánh, nhưng mà còn mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa đã dùng lời Chúa đúng để giải thích và chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Và ma quỷ vẫn dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa Giêsu làm những phép lạ, và ngay cả làm cho mình được nổi tiếng, được vinh quang theo cái cách của con người, để người ta chạy theo Chúa mà Chúa không cần phải chịu chết trên thập giá. Nó cám dỗ Chúa Giêsu như vậy. Và họ ma quỷ còn dùng lời của Chúa nữa để nói rằng các thiên thần sẽ gìn giữ bạn trên nẻo đường, dùng chính lời của Thánh Vịnh để nói với Chúa Giêsu. Vì vậy khi chúng ta dùng lời Chúa mà chúng ta không sống lời Chúa, không hiểu lời Chúa theo như Chúa đang muốn nói gì với chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào cái việc hiểu biết nhiều mà không sống lời của Chúa, thì chúng ta sẽ giống ma quỷ đó. Nên đừng có nại vào Kinh Thánh mà không sống lời Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Chúa là cần thiết, nhưng mà để chúng ta sống lời của Chúa, chứ không phải để chúng ta nại vào như là một cái chứng cớ là chúng ta biết nhiều về Kinh Thánh mà chúng ta không sống đúng lời của Chúa. Nên hãy cẩn thận, lời của Chúa phải đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Kinh Thánh là lời Chúa, và họ lý luận là không cần gì nữa hết, họ không cần thêm gì khác, không cần được hướng dẫn gì khác hết. Thế nhưng cũng như Thiên Chúa đã nói qua các biến cố và các ngôn sứ, thì Người cũng tiếp tục nói với chúng ta qua trung gian các biến cố thời sự, qua các vị phát ngôn của thần khí ở trong giáo hội, và Chúa dùng giáo hội để tiếp tục dạy dỗ chúng ta bằng những câu trả lời cụ thể về những cái tội luân lý ngày hôm nay chẳng hạn. Vì thế Chúa Giêsu tố giác ngay nghĩ họ nắm toàn bộ chân lý chỉ vì họ có cuốn Kinh Thánh trong tay, chứ không tin vào Người là đấng Chúa Cha sai đến với họ. Trong câu 38 chúng ta thấy điều đó. Họ nại vào Kinh Thánh. Thiên Chúa dạy bảo chúng ta theo đường lối của Người trong cuộc đời chúng ta và trong lịch sử các dân tộc. Thiên Chúa đã an bài cho có những lời mời gọi và những lời cảnh cáo những ai biết lắng tai nghe. Người nhờ một cộng đoàn tín hữu là giáo hội mà hướng dẫn chúng ta. Nhưng trong cộng đoàn giáo hội này, chúng ta lại gặp thấy những người sống theo thần khí, trong khi người khác chỉ có cái lớp son ở bên ngoài, tỏ ra là mình là người công chính, người sùng đạo, nhưng mà bên trong không có thực tâm sống lời Chúa. Và làm sao mà phân biệt được cái đúng cái sai? Làm sao nhận ra ai là người nói về đường lối của Chúa từ kinh nghiệm cá nhân của mình? Chúa Giêsu nói, những ai yêu mến sự thật thì nhận ra ai là người nói sự thật. Nhưng người đồng hội đồng thuyền thì tâm đắc lời chứng của nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, một nhóm người tôn vinh với nhau. Cho nên chúng ta cẩn thận, Chúa Giêsu nói các ông tôn vinh lẫn nhau mà không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin tôi được. Cho nên lời Chúa không ở trong lòng của chúng ta thì làm sao chúng ta sống một tâm tình với Chúa Giêsu được. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Nhưng mà chính Kinh Thánh đã làm chứng về tôi. Chính Kinh Thánh dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm vinh danh của Chúa, chứ không phải là những kẻ nô lệ cho những giá trị hữu danh mà vô thực. Chỉ có mang danh là Kitô hữu, mang danh biết Kinh Thánh, mà không sống lời của Chúa, thì chúng ta giống ma quỷ. Ai tìm kiếm sự thật và lòng thương xót sẽ nhận ra cái mà Thánh Gioan gọi là vinh quang, là dấu ấn bảo đảm mà Thiên Chúa đặt vào lời nói và gương lành những bậc tôi trung của người. Thiên Chúa hài lòng khi chúng ta nhận diện các chứng nhân của người và qua đó chúng ta tôn vinh người. Nhưng điều làm cho người hài lòng hơn nữa là mọi người cùng tôn vinh Chúa Con cũng như tôn vinh Chúa Cha. Nhưng khi tin vào Con Thiên Chúa, chúng ta tỏ ra xứng đáng được Thiên Chúa tin cậy. Và như thế, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta trở nên xứng đáng làm con cái của Chúa. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sống lời của Chúa và một tâm tình, một tư tưởng, một tình yêu giống Chúa Giêsu để chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu, tôn vinh Chúa Cha và chúng ta sống xứng đáng là một người con với Cha trên trời. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại ở những cái mà con người chỉ có tôn vinh lẫn nhau thôi. Người này khen tặng người kia mà không có tôn vinh Thiên Chúa, không có biết rõ tất cả đều dẫn đưa chúng ta đến với Chúa để chúng ta sống trong sự kết hiệp trọn vẹn, trong tình yêu, trong một ý nghĩ, trong một cái nhìn của Chúa. Và Chúa Giêsu lý luận ở đây là chính Môi-se đã viết về Chúa Giêsu mà họ không có tin. Cho nên chính Môi-se là kẻ tố cáo họ. Mà nếu họ không tin vào Môi-se nữa thì làm sao mà tin Chúa Giêsu được. Vì vậy chúng ta qua cái diễn từ của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta học được là chúng ta phải dùng lời của Chúa để chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu. Còn nếu không thì chúng ta không có cùng một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giêsu thì chúng ta đang là những người sống cho mình và cho ma quỷ. Chúa Giêsu đến để cho chúng ta những lời chân lý và chính gương mẫu của Ngài đối với Chúa Cha. Ngài luôn luôn làm theo ý muốn của Chúa Cha. Chúng ta hãy tìm và làm theo ý muốn của Chúa Cha. Chứ còn nếu không có làm theo ý muốn của Chúa Cha, thì chúng ta sẽ lấy mình làm trung tâm và chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở cái ý muốn riêng của mình. Và trong cái phần này, chúng ta thấy là Chúa Giêsu ở trong câu 33 đã nói về Thánh Gioan đến làm chứng cho sự thật. Và dĩ nhiên có một số người tin vào Gioan là ngọn đèn cháy sáng và họ đã chiêm ngắm cái đời sống và lời dạy của Thánh Gioan một thời gian. Nhưng mà chính Thánh Gioan đã làm chứng về Chúa Giêsu và giới thiệu về Chúa Giêsu. Rồi thứ hai là những việc làm của Chúa Giêsu chứng tỏ là Ngài đến từ Chúa Cha. Vì không ai có thể làm những việc như Chúa Giêsu làm. Và điều đó Nicodemo đã xác nhận. Nếu mà không đến từ Thiên Chúa, không ai có thể làm những việc như Thầy làm. Và chúng ta ngày hôm nay, nếu nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, đã đến trên trần gian, Ngài đã chết và sống lại, thì chúng ta phải tin rằng những lời dạy của Chúa Giêsu là những lời chân lý để dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc đời đời. Tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục sống trong bóng tối? Chúng ta đã được mặc khải để vui mừng vì ánh sáng của Chúa Giêsu đã đến trên trần gian. Chúa Giêsu đã mang ánh sáng lớn hơn tất cả mọi ánh sáng trên trần gian để dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc ở trên trời cao. Chúa Giêsu đã làm những điều kỳ diệu, những phép lạ để chứng tỏ Ngài từ Thiên Chúa Cha mà đến. Cho nên cái nhân chứng ưu tiên là chính Chúa Cha đã sai Ngài đến. Và mọi người đã tin vào Chúa Cha, những lời Kinh Thánh đã nói về Chúa Cha và những công việc của Chúa Cha. Nhưng mà họ đã không có bao giờ chịu nghe tiếng nói của Chúa Giêsu. Và họ đã không nhận ra Chúa Giêsu chính là tiếng nói, là lời của Thiên Chúa Cha. Ngôi lời đã làm người. Và Chúa Cha đã sáng tạo vũ trụ qua ngôi lời của Ngài, qua lời tác tạo, lời sáng tạo. Cho nên chính Chúa Giêsu là tiếng nói, là lời của Thiên Chúa Cha. Mặc dầu Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giêsu, nhưng mà người ta đã cũng không nhận ra Chúa Giêsu. Thì cuối cùng những người không có tin này, họ không có tình yêu của Chúa ở trong lòng họ. Bởi vì họ lấy mình làm trung tâm và nại vào Kinh Thánh, nại vào những cái chứng cứ này khác để xây dựng cái tôi ích kỷ của họ. Cho nên con người dễ tạo cái pháo đài của mình, xây dựng cái tôi ích kỷ của mình bằng chính những chân lý của tôn giáo, của Kinh Thánh. Và đó là cái nguy hiểm. Và như vậy, con người chỉ có cho nhau những cái vinh quang để tán tụng nhau thôi. Và như vậy ít gì đâu. Chỉ khi nào chúng ta biết ngợi khen Thiên Chúa, biết làm vinh danh Chúa, và Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha, chúng ta biết ngợi khen, chúng ta biết sống đúng tâm tình của một người con với Cha trên trời, thì chúng ta mới là những người hạnh phúc, những người xứng đáng là con cái của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ giống như người Do Thái ngày xưa. Họ đã không tin vào Chúa Giêsu, không có tình yêu của Chúa ở trong lòng của họ. Và cái phần kế tiếp, chúng ta sẽ thấy cái phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi dưỡng những người được ăn no, và Chúa Giêsu đã rao giảng về bánh hàng sống là chính Ngài sẽ ban cho chúng ta. Và kết thúc của cái chương 6 mà chúng ta sắp học để chỉ cho chúng ta biết về bí tích thánh thể mà chính Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly, và truyền cho các tông đồ: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và chúng ta sẽ học tiếp để cho thấy là chính Chúa Giêsu đã đến trên trần gian, và Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Ngài muốn trao ban toàn vẹn cuộc đời của Ngài, mình máu của Ngài, quyền năng của Ngài, sức sống của Ngài cho từng người chúng ta, để sau khi cứu độ chúng ta, Ngài còn nuôi dưỡng chúng ta, Ngài còn cho chúng ta được kết hiệp nên một với Ngài, và đó là cái nguồn hạnh phúc cho từng người chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta thực sự ngay giữa trần gian, chúng ta đã bắt đầu sống cho Chúa, chúng ta đã bắt đầu sống cuộc sống phục sinh với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Và chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi có Chúa là nguồn hạnh phúc của từng người chúng ta, là nguồn cứu độ duy nhất của chúng ta. Và Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha, và Chúa Cha và Chúa Giêsu luôn luôn yêu thương, săn sóc từng người chúng ta, từng giây từng phút, không có lúc nghỉ ngơi. Và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục để học ở chương 6 vào ngày mai.